À, con gái con trước đây đang học đại học thì bỏ về đi làm công ty. Nhưng làm ở đâu cũng chỉ được 2-3 tháng lại nghỉ. Con gái con bảo con cũng cố gắng lắm nhưng không biết sao, nhưng không biết làm sao, cứ thời gian lại chán mà thỉnh thoảng nằm cứ có tiếng nói bên tai. Có lần thì nói đập đầu vào tường và nhảy trên tầng xuống đi. Đến khi lấy chồng thì nằm cứ mơ thấy người đàn ông xen vào giữa nằm, rồi một năm sau đó thì vợ chồng cũng chia tay vì chồng chơi bời. Nay con gái con trở về nhà, nhưng dạo này tính tình ngang bướng, chửi bới cả bố mẹ, người thân. Giờ gia đình con rất lục đục, chồng con thì nóng tính, hay gây sự cãi nhau, chửi bới vợ con. Con trai cũng ngang bướng, nên mỗi lần cãi nhau là chồng con lại vác dao để lùa chém. Cứ mỗi lần như thế, con rất đau khổ. Và trước đây, con có bỏ đi 2 thai nhi về phần mộ nhà con, lúc bố chồng con còn sống. Bố chồng con có chỉ cho 2 ngôi mộ ông nội và bác. Xong đến năm 2016, anh em con có bốc lên để xây lại. Nhưng không thấy tiểu mà chỉ là mộ đất. Chúng con có đi xăm tìm nhưng không thấy. Đến khi tới gần cửa lăng ra vào thì thấy 6 cái tiểu to nhỏ xếp sát nhau chung một hàng lối. Anh em con đem bốc chuyển ra ngoài bên cạnh lăng và xây lại chung một cái cho họ. Từ đó năm nào con ra mộ thắp nhang đều sắm lễ và thắp nhang cho họ. Và trước đây con làm ruộng, trong ruộng nhà con có một cái tiểu vợ chồng con có đào chuyển ra ngoài nghĩa địa, nhưng lại đặt ở khu cửa bên đạo Thiên Chúa. Rồi từ đó vợ chồng con không nghĩ tới nữa. Vậy các trường hợp này giờ con phải làm sao ạ? Và năm 2020 con được biết đến chùa Khai Nguyên và được nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng. Con rất hoan hỷ về chùa cúng dường 1 pho tượng Địa Tạng và 1,5 chỉ vàng cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh Địa Tạng và thỉnh tranh ảnh Đức Phật, Quán Âm, Địa Tạng về thờ riêng trên tầng. Nhưng con không có bát hương mà con thắp nhang trầm vào trong lư hương. Con làm như vậy có được không ạ? Và từ năm đó đến giờ, hàng ngày con đọc kinh Địa Tạng nhưng chỉ được một thời, vì con phải đi làm ở công ty dày 1 tháng. Con ăn chay 10 ngày với phóng sinh, và con thường phát tâm cúng dường chùa ở quê và bố thí làm thiện không sát sinh, vân vân. Nhưng tất cả việc bố thí cúng dường con đều không cho chồng con biết. Vậy con có mắc tội giấu chồng con không ạ? Và gia đình con có được công đức không ạ? Vì chồng con chưa hiểu sâu nhân quả nên nói ra sợ chồng con không hoan hỉ và nhà con thất lạc. 2 ngôi mộ giờ các con làm 2 ngôi mộ giả có được không ạ? Nếu được thì làm như thế nào? Xin thầy chỉ bảo cho con với ạ. Con xin cảm ơn thầy, con tri ân công đức của thầy. Qua câu hỏi có thể nói là khá dài của Phật tử, xin được giấu tên để chúng ta đều nghe cả rồi. Tại cái trường hợp mà mất mộ muốn xây lại mộ giả thì cũng được thôi. Trước đây thầy cũng đã hướng dẫn cho cũng một số dòng họ và gia đình mất mộ giả, các mộ các cụ thì làm cái mộ giả thì cũng làm rồi. Thì chúng ta cứ làm nghi thức bình thường thôi. Nhưng mà đến dịp tháng 10, tháng 11 âm đã mới làm. Dịp cuối năm, cái mùa mà theo phong tục tập quán, nhân dân khu vực phía Bắc chúng ta thường cứ từ tháng 10, tháng 11 thì thường hay làm cái việc tâm linh đó, sang cát thay áo cho các cụ, cho người thân đã mất 3-4 năm về trước, vân vân đó. Đấy thì cái làm mộ giả thì cũng có nhiều nơi hướng dẫn khác nhau. Nhưng ngày xưa thầy đi thị giả cụ tổ chùa Hương á, thì thấy cụ làm là gì? Cụ làm nó cũng đơn giản lắm, có gì đâu. Thì hoặc thỉnh các sư, hoặc thỉnh đạo tràng đến làm cái lễ gọi là chỉ một biến hoặc ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật. Xong đó thì để cẩn thận thì cúng tiếp linh triệu linh. Xong lấy cái quả gáo dừa, cái quả gáo dừa bỏ hết cái vỏ ngoài đi, lấy cái phần vỏ trong quả gáo dừa già đấy, lấy cái đó coi như làm đầu. Và lấy cái cây ngâu già ấy để cắt ra làm thành từng đoạn như làm xương sống, làm xương cổ, làm xương chân, xương tay, xương giống chân, giống tay vân vân, làm như thật ấy. Đấy. À, làm thế xong bắt đầu là cúng tiếp linh triệu linh. Thế là khi cúng thì làm cái cành phan lên trên cái cành tre với cái lá phan. Cúng xong thì có hai cách, cái lá phan đó hoặc là đốt đi cho vào trong cái tiểu đấy, hoặc là để nguyên cả cái lá phan đấy cho vào trong cái tiểu cái quách đấy, xong là đem chôn cũng giống như làm thật với các cụ ấy. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi thị giả các cụ các tổ ấy, thì làm như thế đấy. Đấy, các quý thầy các quý sư thì ở các chùa thì nếu nhân dân họ cần thì chúng ta cứ làm thế là xong. Làm đại bi thập chú xong rồi mình đương vào lực Tam Bảo, lực chư Phật Bồ Tát, xong rồi bắt đầu thì bảo chuẩn bị sẵn cái quả gáo dừa, một số cái cây ngâu, cái thân cây ngâu to ấy, thì làm cái thân chính đấy, to to nó vừa vừa thôi, bằng cái chuôi dao hoặc bằng cái ngón chân cái, hoặc to hơn chút thì cũng được, chứ không phải làm cái cây ngâu cái dâu to như là cái bắp chân như cái phích đâu, nó bé bé thôi. Cái cành cũng được, không cứ là phải gốc, nhưng mà mình lấy cái to để làm cái chính, là cái xương sống cái chính, còn là những cái nhỏ nhỏ thì là xương đóng chân đóng tay, những cái nhỏ nhỏ xíu xíu thì là xương sườn, xương ấy chẳng hạn đấy, để xếp hai bên giống y như là xếp đi bốc mộ, xếp xương của các cụ như thế nào thì chúng ta làm y như thế đấy. Sau đó thì bắt đầu xưa xếp xong và cái để lên trên trước cái ban đấy, thấp thấp hoặc kê sang bên sườn vân vân tùy. Đó, bắt đầu là cúng tiếp linh triệu linh. Và cái cành phan đó xong rồi, hoặc cái cành phan có thể hóa đi cũng được, mà để nguyên cả cái cành phan đó, cái lá phan đó vào trong đó, xong đậy nắp lại, xong bắt đầu là lúc đó là an táng, nghi thức an táng làm y như thật vậy. Đó, như thế, thế là về mặt tâm linh, để cho người sống yên tâm mà làm ăn. Đó. Và điều quan trọng nhất đối với các Phật tử chúng ta, với tăng ni Phật tử Phật giáo đồ chúng ta, đó là gì? Đó là làm lễ siêu độ cho thần thức của những người thân đã mất kia. Nếu chưa được siêu thoát khỏi ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thần thức còn mang mang ở dưới cõi âm ti địa phủ vân vân chẳng hạn, bất định chưa biết ngày nào, tháng nào, năm nào để được thoát hóa đầu thai, thì trong kinh Địa Tạng nói cái việc tốt nhất đối với tăng ni, đối với Phật tử, đối với người học Phật chúng ta, đó là tu nhân tích đức, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì khai tâm khai trí cho, siêu độ cho các vong linh đó sớm được đi siêu thoát, đầu thai về cõi trời, cõi người, hoặc thậm chí có thể vãng sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật được thì càng tốt. Đấy, như thế mới là cái người học Phật và người tri ân và báo ân theo đúng quan điểm và tư tưởng của nhà Phật chúng ta. Chứ còn cứ cầu cho các cụ nhập mộ, các cụ ở mãi đó thì vô hình chung là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đi tu đi học đạo để cầu giải thoát, mà lại cầu cho các cụ cứ ở mãi trong cái ngôi mộ đó hay sao, để bênh hộ độ trì cho chúng ta bình an mạnh khỏe, mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt hay sao, làm ăn tiền vào như nước sông Đà hay sao, vân vân. Đó, như thế không phải là tinh thần của Phật giáo. Tinh thần của Phật giáo đó là tri ân và báo ân, siêu độ cho các vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ, những người thân đã quá vãng sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới thiện giới. và cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, cũng như là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Đấy, đây là cái ý thứ nhất thầy trả lời như vậy. Còn cái việc mà nói là phá thai nhi hai lần với lại chuyển các ngôi mộ của các cụ đi, không biết là của nhà ai mà chuyển đi ra nơi khác, thì cái này thì thầy cũng đã nói vài lần rồi. Cái đấy tuy là đất là trên dương nhà mình mua thật, nhưng mình mới mua mà. Còn các cụ người ta nằm ở đấy không biết mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm rồi. Chúng ta mua ở trên dương trần hoặc là người ta phân cho mình là phân thật, nhưng mà đây là bên dương mình thôi. Nếu đào xuống mà thấy gặp thì mình phải chôn lại, mình phải để lại ở nơi đó và mình xây mộ cho các, xây lên cho các cụ để mình hương khói. Thế thì nhà nào mà làm được như thế thì thầy đảm bảo là các vị là mình có phúc rất là lớn. Các cụ đấy cũng mang ơn mình và các cụ thế thì gia trì cho nhà mình. Trong nhà Phật, Đức Phật nói này, cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp, thì biết đâu đấy cũng là gì, lục thân quyến thuộc. Nhà mình ở một vài chục, một vài trăm năm trước, vài nghìn năm trước, vài trăm, vài triệu năm trước thì sao? Thế bây giờ có duyên gặp nhau mà mình lại đào, lại chuyển người ta đi nơi khác, có khác gì ăn cướp đâu. Đấy là một cái hình thức ăn cướp tâm linh. Đất đai nhà cửa mồ mả các cụ đã nằm ở đó hàng mấy chục năm, hàng mấy trăm năm rồi. Bây giờ mình lấy cái quyền là được nhà nước cấp cho, hay là mình bỏ tiền ra mình mua, được thôn, được ban quản trang cấp cho, hoặc mình bỏ tiền ra mình mua. Thế mình đào xuống mình thấy người ta, mình chuyển người ta, bỏ người ta đi nơi khác để đặt nhà mình vào. Những cái trường hợp nào như thế, 10 trường hợp thì gần như cả 10 nhà đều gặp chuyện. Thầy không dám nói là trăm nhà, như thầy nói 10 nhà thì cả 10 nhà để gặp chuyện. Còn trăm nhà có thể may được một vài nhà, gọi là phúc lớn lắm mới gọi là vượt qua được một giai đoạn nào đó mà thôi. Xin thưa các quý vị, cho nên nếu gặp cái trường hợp như thế, tốt nhất là chúng ta cứ, thầy cũng nói mấy lần rồi, vùi lại và chúng ta xây lên cho các cụ. Bây giờ mua cái chụp đấy có 2 triệu bạc cơ mà. Đó. Hương khói, coi như là đây là cái nhân duyên giữa nhà mình với các cụ đi trước. Chỉ mong làm sao các cụ gia hộ độ trì cho gia đình nhà con á, được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, không bệnh không tật. Nếu không may có người bệnh tật gì thì gặp thầy gặp thuốc chữa mau lành, mau khỏi, đỡ tiền tài của cải, vân vân. Làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, trên kính dưới hòa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thế thôi, đơn giản thế. Mình làm được cái điều đó thì công đức nó mới lớn. Còn những trường hợp mà làm rồi, những trường hợp gia đình nhà này đấy, thì pháp hội như thế này nè, thành tâm viết cái bài vị để cầu siêu cho họ, coi như mình sám hối tạ tội vì cái vô minh trước đây do không biết. Mình cứ ngay tí nữa thôi, nghe thầy giảng xong câu hỏi này, thưa Phật tử đưa câu hỏi này đi lên trên chùa, nhờ các sư cô và các Phật tử phụ trách trên đó viết cho cái bài vị, đặt cho các cụ pháp danh đều là Diệu Âm cư sĩ hết đi, hướng tâm về cái việc làm đó để mình cầu siêu cho các cụ, để các cụ ấy được siêu thoát đi thì gia đình mới dần dần mới yên vậy. Còn việc gia đình về chồng con trai con gái, về chồng hay chửi bới hay cáu hay bẩn hay vì vân vân gì đó, cứ làm được cái việc tâm linh kia đi đã, xong rồi về dần dần thì mình tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, có công đức thì dần dần nó sẽ ổn dần về bên âm. Âm mà ổn thì dương dần dần nó cũng sẽ tốt lên thôi. Mong rằng điều đó sẽ đến với gia đình Phật tử này. A Di Đà Phật. Còn cái việc phóng sinh hay đi cúng dường Tam Bảo vân vân, không nói với chồng vì sợ chồng chưa có niềm tin vào Tam Bảo, chưa có niềm tin vào nhân quả, cho nên sợ chồng thế này thế nọ thế kia tạm thời giấu thì có phạm tội hay không. Cái này là đồng tiền mình làm ra bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng trí tuệ của mình, chứ mình có phải ăn trộm tiền của chồng hay của con đâu mà phải sợ cái việc đó. Phật tử này còn đi làm mà, có lương mà. Và cái đồng tiền này do chính mồ hôi công sức và trí tuệ Phật tử này bỏ ra, thì mình trích ra một cái khoản nho nhỏ để mình làm cái việc đó, để cầu phúc, gieo duyên lành cho bản thân và cho cả gia đình nhà mình. Thầy nghĩ rằng việc đó là việc tốt, không sao cả. A Di Đà Phật.